Thời điểm tìm được vườn địa đà. Bài của cha Dũng Lạc Trần Cao Tường. Người Iraq vẫn quả quyết rằng vườn địa đà như Kinh Thánh đã tả nằm ở trong nước họ. Nhưng bảo họ chỉ rõ chỗ nào thì họ cũng chịu thôi. Họa chăng là mấy cái mỏ dầu đang làm cho họ giàu sụ. Một số nhà nghiên cứu thì cho rằng vườn địa đàng nằm ở cửa sông Tigris đổ ra vịnh Ba Tư bây giờ, tức thuộc lãnh thổ Kuwait, vì trước đây Kuwait là một phần của Iraq. Điều này được dựa trên đoạn kinh thánh như sau: Thiên Chúa đã trồng một vườn địa đàng về phía đông và người đặt trong đó con người mà người đã dựng nên. Và người đã cho từ đất mọc lên mọi thứ cây coi sướng mắt và ăn ngon lành, và cây sự sống ở giữa vườn cùng cây sự biết tốt xấu. Một nguồn nước từ địa đàng chảy đến tưới cho vườn, và từ đó chia ra làm bốn nhánh sông. Tên con sông thứ nhất là Pison, chảy vòng quanh đất Havila là nơi có vàng. Vàng đất ấy là thứ vàng tốt, ở đó có nhũ hương và mã não. Và tên sông thứ hai là Gihon, chảy vòng quanh đất Cush. Và tên sông thứ ba là Tigris, chảy phía đông đất Assur. Và sông thứ tư là Phơrat, Thiên Chúa đã đem con người đặt trong vườn địa đàng để canh tác và giữ vườn. Hiện nay ở vùng Trung Đông chỉ còn thấy hai con sông Tigris và Phơrat cùng đổ ra vịnh Ba Tư. Cứ theo suy diễn từ đoạn kinh thánh trên thì vườn địa đàng ít ra phải nằm ở chỗ hai con sông Tigris và Phơrat gặp nhau ở vịnh Ba Tư bây giờ. Và người ta bắt đầu tìm hiểu thêm thì khám phá ra rằng bên dưới thềm vịnh Ba Tư còn có hai con sông ngầm nữa. Qua thời gian, vịnh Ba Tư đã lớn thêm ra, vùi sâu hai con sông Pison và Cush. Và như vậy, địa điểm vườn địa đàng có thể đã bị chìm sâu xuống vịnh Ba Tư rồi. Uổng quá, nếu không thì mấy anh tư bản thời mới sẽ tranh nhau mua cho bằng được để mà tha hồ hưởng mọi sự sung sướng. Chuyện vườn địa đàng đã trở thành biểu tượng cho thửa vườn hạnh phúc mà con người đang đi tìm. Chẳng cần phải sang Iraq hay Kuwait đâu, mỗi người đang có thể tìm thấy ngay trong cuộc sống mình. Mục 1: Đi tìm vườn địa đàng. Thế kỷ 20 là thế kỷ cuối cùng của thiên niên thứ hai, được ghi đậm nét bằng hai cuộc thế chiến. Con người đập đá nhau để xem đứa nào khỏe hơn, dân tộc nào ngon hơn, rồi các chủ thuyết, chính sách, từ thuộc địa đến tư bản, cộng sản đều là con đẻ của thế kỷ này. Cứ rối cả lên, phe nào cũng đao to búa lớn, nêu cao chính nghĩa, cầm chắc sẽ đem lại tự do hạnh phúc, rồi giết nhau như ngoé, coi mạng người rẻ hơn con vật, chỉ vì khác với chính kiến của mình. Càng ngày càng nhiều người bất mãn và bất an với nếp sống thời nay. Sách vở chữa bệnh tâm lý bán thật chạy. Những chương trình áp dụng phương pháp tự luyện thân tâm để tìm an lạc như TM, tức là Transcendental Meditation, tịnh niệm, cũng thật thu hút. Nhưng đi vào nội tâm thêm, con người lại chạm tới một bóng tối khác. Đó là sự bất lực của chính mình đối với thực tại đầy sự dữ và bạo động. Mình không thể tự cầu an như đà điểu chui đầu vào cát để bảo rằng cuộc đời này vẫn không sao cả. Trường hợp Hitler, Lenin hay Stalin thì thật rõ, đằng sau những hung thần này là cả một thế lực bóng đen thúc đẩy và cả một bầu khí của một tập thể cổ võ. Một người sống sót từ trại tập trung Đức Quốc xã là ông Yael Denour, chứng nhân trong phiên tòa xử một tay trùm chân tay của Hitler là Eichmann vào năm 1960, đã sụt sùi mà nhận xét thế này: Tôi cứ tưởng tên quỷ dữ hiện hình này phải như con quái vật khủng điên. Nhưng khi gặp mặt, hắn chỉ là một người rất bình thường. Tôi tự nhiên sợ chính tôi, rằng tôi cũng có khả năng hành động y như hắn. Thì ra, ngay cả khoa tâm lý bây giờ cũng phải xác nhận rằng bên trong con người luôn có một tranh chấp giữa bóng tối và ánh sáng, thần dữ và thần lành. Một lực gì đó vượt trên sức riêng của con người tiểu ngã. Bao nhiêu phương cách lấy sức mình mà làm cho đời sống tốt đẹp hơn đã chẳng phải vậy. Lực bóng đen là tội lỗi vẫn khống chế, kềm tỏa. Sự giữ vẫn hoành hành vượt quá sức của mỗi người. Đây mới là lúc con người cần đấng giải thoát, cứu mình khỏi lực bóng đen tội lỗi. Mục 2. Tin vui về cuộc đại tỉnh ngộ. Có lần đang lái xe mà đầu óc nghĩ về chuyện này, thì mình bỗng thấy xe phía trước có hàng chữ viết: Giê-xu và tôi, vườn địa đàng mở ra. Đúng quá, nơi nào có Chúa thì đó là thiên đàng. Mà Chúa ở khắp mọi nơi, chỉ cần mở mắt đức tin là thấy dòng sinh lực đang hiện hiện. Chúa đang có mặt ở đây, lúc này. Quả vậy, đón nhận Chúa Giê-xu vào cuộc sống của mình là một phép lạ biến đổi tất cả, như ánh sáng xua đuổi mọi bóng tối. Chính vì thế mà Hội Thánh Công giáo đang nô nức chuẩn bị cho năm thánh vào thời điểm 2000, kỷ niệm và làm bừng mắt sáng đón nhận tin vui Chúa cứu thế. Như một thời điểm, dịp lễ phục sinh năm 1996 vào tháng 4, ba tờ báo lớn nhất thế giới đều đồng loạt in hình Chúa Giê-xu ở trang bìa và viết những bài báo nhận định thời cuộc tìm lối giải thoát. Đó là các tờ Time, Newsweek, US News and World Report. Điểm gì vậy? Sau mọi thí nghiệm lấy sức con người để tìm ra một lối sống hạnh phúc đã chỉ làm cho xã hội này mỗi ngày một rối loạn, thì đây là câu trả lời đúng lúc. Đức Giê-xu đấng giải thoát. Đúng là một cuộc đại tỉnh ngộ, bừng mắt sáng thấy được điều mọi khi vẫn nhìn mà không thấy. Trong Kinh Thánh có câu chuyện ông chủ thương dân mới làm vườn nho cho ông. Đến mùa ông sai người đi đến thu hoa lợi, nhưng người làm đã bắt những người được sai đến để đánh đập, ném đá và giết đi. Sau cùng ông sai chính con trai mình đến, nghĩ rằng họ sẽ nể vì, nhưng họ lại còn hè nhau bắt giết nhanh hơn. Tại sao xã hội này lại tìm đến Chúa sau khi đã loại Ngài ra khỏi nhiều lĩnh vực từ 30 năm qua? Đúng là viên đá mà các thợ xây loại bỏ đã trở nên viên đá góc tường. Đó là việc Chúa đã làm lạ lùng trước mắt chúng ta. Ngài đã sai nhiều sứ ngôn đến với con người. Bên Ấn, bên Tàu, bên Việt Nam, nhiều nơi và đến thời viên mãn, Ngài đã sai chính con của Ngài là Đức Giê-xu. Quả thật có Chúa Giê-xu bước vào cuộc sống thì cuộc sống thành vườn địa đàng hạnh phúc. Vườn địa đàng đây rồi, còn phải tìm đâu xa, tin hay không tin, thế thôi. Lạy Chúa, con tin nhận như vậy, và con cất lên lời kinh đơn sơ nhưng có sức mở mắt đức tin, như Môsê đã mở mắt thấy Chúa trong sa mạc lúc đang đi tìm hướng đi cuộc đời. Lạy Chúa, con dấp mình xuống trước mặt Chúa, con tin Chúa thật ở khắp mọi nơi. Con tin thật Chúa đang có mặt nơi đây lúc này. Xin Chúa bước vào cuộc sống của con.